Đức Thế Tôn đừng có nhập Niết Bàn. Nếu Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì giống như con mắt của thế gian được nhắm lại và thế gian rơi vào trong tâm tối. Đức Thế Tôn hãy mang tinh thần giáo pháp giác ngộ và giải thoát đi trang trải đến mọi nơi. Nhờ tinh thần giáo pháp được trang trải đến mọi nơi mà những con người trong cuộc đời này học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn và họ nương nơi đó để tu tập và chứng đắc. Đó là lời thưa thỉnh của vị thiên Sahampati. Điều thứ ba là giáo lý của Đức Phật được bảo tồn và truyền bá. Một vị Phật có thể xuất hiện và dạy đạo trong một thời kỳ nào đó cho các đệ tử của mình, nhưng giáo lý của Đức Phật đó có thể bị mai một qua thời gian. Trường hợp của chúng ta, lời dạy của Đức Phật đã được bảo tồn cho tới ngày hôm nay. Chúng ta sinh vào trong thời gian mặc dù cách Phật lâu xa, nhưng tinh thần giáo pháp vẫn còn được bảo tồn, đúng không? Nếu mà một ngày mai kia chúng ta sinh ra đời mà gặp phải cái tuổi thọ của thế gian này nó hủy hoại đi, chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì tới chừng đó chúng ta có muốn học kinh Viên Giác chúng ta còn học được nữa hay không? Cho nên bây giờ quý đạo hữu có nhân duyên học kinh Viên Giác, hãy cố gắng học cho thuộc đi nghe. Chứ không phải là nó học bao nhiêu lần giảng rồi bây giờ chỉ nhớ có một chữ huyễn. Và để rồi một ngày mai kia chúng ta sinh vào trong thời gian mà không có Phật Pháp nữa, không có hình ảnh của Đức Thế Tôn nữa, không còn có kinh điển nữa. Điều kiện thứ tư, phát xuất từ các hành giả đã thành tựu và cung cấp một dòng truyền thừa giáo lý của Đức Phật qua gương tu tập của các ngài. Các giáo pháp đó đã được truyền tới cho chúng ta. Nếu chúng ta sinh vào trong cái cuộc đời, trong cái thời gian cùng với Đức Thế Tôn, cùng với tinh thần giáo pháp, nhưng thưa quý đạo hữu, nếu chúng ta không có Hòa Thượng Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Điều hành của Giáo hội Âu Châu, không có chư vị tôn túc ở nơi đây tổ chức những khóa tu học, thuyết giảng và hướng dẫn quý đạo hữu thọ trì tam quy ngũ giới, thập thiện Bồ Tát giới, thì thưa quý đạo hữu có đi trên con đường đó hay không? Hay là đến giờ phút này quý đạo hữu vẫn còn đứng ở nhà để chiên đậu hũ? Hay là đến giờ phút này quý đạo hữu còn ở nhà để coi tivi? Hay là đến giờ phút này quý đạo hữu chưa đọc kinh điển và cũng chưa hề nghe lời giảng dạy của chư Tôn Đức? Vậy thì có chư Phật trong cuộc đời này, có kinh điển trong cuộc đời này, nhưng phải có người để thuyết giảng, để hướng dẫn, để chỉ vẽ. Đó là một vị sư. Dù biết rằng quý đạo hữu có đầy đủ kinh điển, có cả một cái thư viện kinh điển, nhưng mà nếu không có người giảng giải kinh điển đó ra, chỉ vẽ, phô bày, thì chúng ta cũng khó mà có thể hiểu biết được Phật Pháp. Cho nên đó là cái điều kiện thứ tư. Điều kiện thứ năm là vị đạo sư của chúng ta, ngài đã từ bi hướng dẫn chúng ta học tu và thành tựu các giáo pháp. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta thành tựu được các tinh thần giáo pháp, đó là nhờ cái ân đức của vị thầy. Không biết vị bổn sư của quý đạo hữu là ai mà quý đạo hữu thọ được tam quy và năm giới, quý đạo hữu thọ được thập thiện, quý đạo hữu thọ được Bồ Tát tại gia, đó là nhờ ân đức của vị bổn sư đó, của vị thầy đó. Mà chính vị thầy đó là người đã khai sinh ra giới thân huệ mạng cho chúng ta. A Di Đà Phật, dạ đạo hữu. Cảm ơn đạo hữu thật nhiều. Dạ A Di Đà Phật, dạ cảm ơn đạo hữu. Dạ. À, bây giờ là hết giờ rồi. Chưa hả? Dạ quá 5 phút rồi mà. Dạ thưa quý đạo hữu, cảm ơn đạo hữu thật nhiều. Cảm ơn đạo hữu, tất cả quý đạo hữu. Dù rằng chúng ta có nói hết ngày nay đi nữa thì tinh thần giáo pháp vẫn còn đó, và cái đạo tâm của quý đạo hữu cũng còn đó, và thầy vô cùng cảm động. và biết ơn quý đạo hữu, dù rằng hết giờ mà quý đạo hữu vẫn nói chưa. Đó là tâm tư, đó là đạo tình, đó là tấm lòng thuần hậu của người Phật tử ham hỏi Phật pháp. Một lần nữa, thầy vô cùng biết ơn đến tất cả quý đạo hữu có tấm lòng ham học hỏi Phật pháp. Nếu quý đạo hữu không có tấm lòng ham hỏi Phật pháp thì chắc thầy cũng làm biến thuyết giảng luôn. Mà thầy thuyết giảng được là nhờ cái tấm lòng học hỏi của quý đạo hữu. Thầy thành thật cảm ơn toàn thể quý đạo hữu và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn thầm gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu tinh tấn trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Dường như theo chương trình thầy còn gặp quý đạo hữu hai lần nữa. Hai lần quá ít. Và kính mời toàn thể quý đạo hữu hoan hỷ đứng dậy hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Quý đạo hữu làm gì vậy?